nói đến độ chúng sinh hết, mình còn là cái người học, còn là phàm phu. Nhưng mà sở dĩ mà mình học, mình theo đạo Phật, mình học đạo Phật, mình tu đạo Phật đó là để độ chúng sinh. Thì trên cái bước đường mà tiến trình mà độ chúng sinh á, thì đầu tiên dĩ nhiên là phải quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Cái đến là cúng dường, rồi gần gũi, rồi nghe pháp, rồi suy nghĩ tìm hiểu, rồi bắt đầu thực hành. Thì cái giai đoạn mà mình nghe và tìm hiểu á, thì nó phải có, mình phải hiểu rõ vấn đề. Còn cái thực hành thì nó sau cùng hết. Nhưng mà cái mà trang nghiêm cõi Phật, nó là một phương diện là nó ở trên con đường thực hành mà rất là rất cao. Đến khi mà cái vị Bồ Tát đó coi như cái trí huệ với cái bản nguyện độ sinh nó vững chắc, không cái gì lay chuyển nổi. Khi mà cái vị đó chỉ còn hướng đến cái kết quả sau cùng là độ chúng sinh đó, thì vị đó bắt đầu tu cái trang nghiêm tịnh độ. Tại vì lúc bây giờ cũng như là mình đã thành công tất cả những cái căn bản, tất cả những cái gì mình đã làm xong xuôi rồi, thì bây giờ đến cái mà mình phải thực hiện cái ý nguyện sau cùng mình độ chúng sinh đó, thì lúc đó mình mới trang nghiêm tịnh độ. Sở dĩ như vậy là thứ nhất là mình đã trải qua tất cả những cái giai đoạn căn bản. Trong những giai đoạn căn bản đó là công đức và trí huệ. Thì bây giờ đã có cái công đức và trí huệ đó rồi, tức là có những cái chất liệu căn bản đó. Thì giờ sắp sửa thực hiện cái việc cái kết quả sau cùng độ chúng sinh đó, thì mới mang những cái công đức đó ra để trang nghiêm, tức là để thành lập một cõi tịnh độ để độ chúng sinh. Thì ra cái giai đoạn mà trang nghiêm tịnh độ, một giai đoạn của Bồ Tát mà cao lắm, bây giờ là cỡ như Quan Thế Âm Bồ Tát là đang thực hiện cái trang nghiêm tịnh độ đó, những bậc như vậy. Và những bậc đó sau này sẽ độ chúng sinh bằng cái tịnh độ đó. Thì trong cái lúc học ấy, thì mình phải biết trước như vậy, không thôi thì mình có thể hiểu lầm và mình không phát được cái lòng tin đúng nữa. Thì mình phải biết trước là sẽ có một giai đoạn gọi là trang nghiêm. Thì cái giai đoạn của mình là bắt đầu mới quy và để gần gũi cúng dường, rồi từ 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 những cái công đức đó mình mới bắt đầu phát triển thêm công đức khác. Cái công đức chính yếu ở trong đạo Phật á, Phật Đại Thừa, đó là cái công đức từ bi, công đức cứu độ chúng sinh. Thành ra vì vậy mình bắt đầu mình làm những cái công đức đó, làm công đức đó đối với chúng sinh, tức là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí huệ, bắt đầu tu tập những công đức đó. Và trong cái sự tu tập công đức đó là do bởi vì mình muốn độ chúng sinh mà tu tập những cái công đức như vậy. Rồi cái đó là về phương diện đối với chúng sinh, nó chưa đủ để trang nghiêm tịnh độ. Thì muốn trang nghiêm tịnh độ á, là mình phải cúng dường chư Phật. Mà cúng dường chư Phật đây có nghĩa là thập phương chư Phật, mười phương chư Phật. Bởi vì mỗi một cõi Phật á, nó có cái thanh tịnh, cái trang nghiêm của nó, cái đẹp đẽ của nó. Thành ra mình phải cúng dường tất cả. Cúng dường thứ nhất là trong lúc cúng dường như thế được nghe pháp, được thêm công đức, và đồng thời mình được chiêm ngưỡng tất cả những cái cảnh trang nghiêm tịnh độ đó, và sẽ phát nguyện và dùng công đức của mình để được, để cái thế giới tịnh độ mình nó được trang nghiêm như vậy. Thì các Bồ Tát lúc đó là cần phải cúng dường thập phương chư Phật và chiêm ngưỡng được cảnh tịnh độ của chư Phật. Tại vì nếu mà mình không thấy không biết thì mình sẽ không biết phát triển nó tới mức độ nào hết. Cũng như bây giờ một người nào đó họ ở bên Việt Nam chẳng hạn vậy, họ phải qua đây họ thấy cái thế giới bên này, họ thấy bên Pháp hay là bên Mỹ gì gì nữa, nó xây dựng, nó tổ chức như thế nào, biết như thế về rồi đó, họ mới tổ chức lại, họ mới học theo đó, họ tổ chức lại. nó cũng y như thế. Thì cái thế giới mà nó được tổ chức theo đúng cái sự giác ngộ viên mãn của Đức Phật á, thì chỉ có cái chư Phật á mới hoàn hảo. Thành ra nhiều khi mình còn là Bồ Tát đó, mình chưa có thấy rõ được như thế nào, nên mình cần phải gặp gỡ. Rồi trong lúc gặp gỡ mình thấy cảnh giới vi diệu đó, mình mới được nghe thêm những cái pháp. Thì những cái pháp nào mà nó ra cái cảnh giới như vậy, rồi mới học những pháp đó và mới phát cái nguyện là sẽ thực hành cái pháp đó để đạt được cái sự thanh tịnh như vậy, cái sự trang nghiêm như vậy. Thì lúc đó gọi là trang nghiêm tịnh độ. Thành ra cái chuyện mà mình từ bi về chúng sinh, mình thương chúng sinh và hành thực hành cho chúng sinh, có thể nói là coi như mình không thối chuyển nữa. Thì bây giờ mình phải làm sao mà xây dựng được cái tịnh độ, mình muốn như vậy phải học cái Đức Phật nữa. Mà trong cái lúc mà thực hành cái từ bi chúng sinh thì dĩ nhiên là cũng không xa lìa được cái pháp của Đức Phật. Ở đó có thể nói là trong cái vấn đề mình vãng sinh về tịnh độ á, thì mình vừa học hai cái hạnh một lúc. Cái hạnh là cái hạnh đối với chúng sinh, tức là những người sinh tịnh độ á, sẽ trở lại để làm công đức. Công đức đó là công đức đại bi đối với chúng sinh. Điều thứ hai nữa là thực hiện cho cái công đức đại bi nó được viên mãn là thực hiện tịnh độ. Tại vì thực sự mà nói ra thì Đức Phật đại bi ở chỗ nào? Thì cái này ở bên trong tiểu thừa phần nhiều không có nói đến đại bi, phần nhiều ít có nói đến từ bi. Tuy rằng cũng bảo là Đức Phật từ bi, nhưng mà không có đả động từ bi, mà chỉ đả động đến cái giáo lý gọi là tứ đế khổ tập diệt đạo. Tức là đả động cái trí huệ của Đức Phật thấy được cái chân lý của thế gian này. Không nói gì đến từ bi hết á. Đó là cái giáo lý của tiểu thừa như vậy. Còn bên đại thừa thì nói là Đức Phật do từ bi cho nên mới như thế. Nhưng mà nếu bây giờ nói chung lại cả tiểu thừa đại thừa thì cũng không thể chối bỏ được là Đức Phật có từ bi. Nhưng nếu mình hỏi bên tiểu thừa Đức Phật từ bi ở chỗ nào, thì tiểu thừa sẽ nói Đức Phật từ bi ở chỗ là thuyết giảng, nói ra cái chân lý đó. Nhưng mà đại thừa sẽ bảo điều đó không phải là đúng, không phải là sai, nhưng mà nó không đầy đủ. Bởi vì cái đại bi của Đức Phật ấy, nó viên mãn, nó đầy đủ. Bởi vì nếu mà mình nói là Đức Phật chỉ có thuyết giảng thôi, thì như vậy ấy, cái đại bi, cái đó nó không được kêu là đại bi. Bởi vì nó không viên mãn, nó còn thiếu nhiều mặt lắm. Bây giờ một người khác họ cung cấp cho chúng sinh này quần áo, đồ ăn cho chúng sinh khỏi đói lạnh. Tuy rằng cái đó mình có suy luận ra là nó không bằng được với lại cái sự thuyết pháp đi, nhưng mà Đức Phật vẫn thiếu cái đó. Thì Đức Phật chỉ có thuyết pháp thôi, tức là vẫn thiếu cái đó như thường. Thế cho nên vì vậy mà trong đại thừa có thể nói là cái đại bi á, cái mà chứng tỏ Đức Phật là đại bi á, chính là tịnh độ. Chính là tịnh độ, vì nơi đó là chúng sinh hoàn toàn viên mãn mọi mặt hết ạ. Không những pháp, những là đồ ăn, áo mặc, cơm, đồ dùng, đủ thứ, đến cảm giác của mình, đến mọi thứ, đến thân thể vững mạnh, không bệnh hoạn, sống lâu vô lượng, tất cả những cái đó là đều đầy đủ hết. Thì cái đại bi nó nằm ở chỗ đó. Còn nếu mà thực sự nó không có như thế được á, thì Đức Phật cũng chỉ tương đối mà thôi. Đức Phật có thể rất tuyệt vời về phương diện trí huệ, nhưng còn bảo là cái phương diện đại bi, cái mà thành tựu được cái sự độ chúng sinh á, thì nó không đầy đủ. Một điều nữa là nếu mà theo như tiểu thừa là Đức Phật chỉ như đúng như Phật Thích Ca, mọi Phật đều như Phật Thích Ca, đều là con người và rồi nhập niết bàn chấm dứt, không có trở lại, không có thường còn. Thì nếu mà Đức Phật là như thế thì cái sự cái ý nghĩa của Phật nó chỉ giới hạn ở trong cái trí huệ thôi. Cái trí huệ đó chỉ là một cái trí huệ vượt thoát khổ đau của thế gian thôi, chứ nó không còn có nghĩa gì hơn nữa. Về mọi mặt khác nó thiếu sót. Thành ra vì vậy cho nên đối với đại thừa mà là nếu thế thì cái ý nghĩa của Phật á nó rất ư là giới hạn. Ở đây thì đối với đại thừa Phật giáo là bởi vì mình không hiểu được Đức Phật là một cái gì mà nó viên mãn mọi mặt hết ạ. Và chính đó cái tịnh độ cho mình thấy như vậy. Thành ra cái cõi này á là cái cõi của con người, nhưng mà Đức Phật không tranh giành, Đức Phật không xen vô, tại vì con người muốn cái cõi này nó như vậy, Đức Phật không xen vô. Chứ nếu con người mà muốn cõi này thành tịnh độ thì cõi này thành tịnh độ thì Đức Phật sẽ xen vào làm thành tịnh độ, nhưng con người không muốn như vậy. Thì bởi vì nếu muốn như thế thì nhiều người người ta không hài lòng. Có những người người ta phải bỏ hết cả gia sản đi, người ta đang buôn bán làm ăn giàu có này nọ, bây giờ Đức Phật đến mà dạy thế gian này thành, chưa nói thành tịnh độ, thành thiên đường thôi thì mấy anh cũng phải bỏ hết đi. Đâu ai chịu bỏ như thế, mà nếu ép buộc người ta như thế thì thành cộng sản mất. Nếu vừa chĩa súng là lấy hết ra tài để chia như vậy thành cộng sản mất rồi. Thành ra vì vậy nên Đức Phật, bởi vì cái cõi này Đức Phật không đả động đến bởi vì con người muốn như thế, nhưng mà Đức Phật đã xây dựng cho con người một cái thế giới tuyệt vời hoàn hảo, và nơi đó mình sẽ được viên mãn mọi mặt. Thành ra như vậy cho mình thấy một vị đã phát đại bi tâm, một vị Bồ Tát phát đại bi tâm muốn độ chúng sinh mà chỉ sống để độ chúng sinh, và muốn độ đến cái mức độ viên mãn để thành tựu cái đại bi tâm của mình thì vị đó phải trang nghiêm tịnh độ. Thành ra chúng ta cũng chỉ nghe, thường thường nghe trong mấy cho đến mấy câu chuyện gì hay là những cái gì mà nói ở trong đạo Phật về các vị Bồ Tát thì thông thường những vị Bồ Tát nó không có coi cái cõi này là của mình, nhưng mà chỉ mượn thôi. Ví dụ như là bây giờ nếu ví dụ mình nói như là Lục Tổ Huệ Năng là một vị Bồ Tát đi, hay là như là Lục Tổ Huệ Năng là Quan Thêm Bồ Tát, thì ngài hóa thân như vậy đó, mượn cái đất tàu, mượn cái xứ tàu để hoằng, để mà giúp chúng sinh, hoằng cái pháp giúp chúng sinh vậy, trong cái khoảng thời gian như vậy, mượn nó làm đạo tràng. Kể cả Đức Phật cũng vậy, Đức Phật mượn cái xứ Ấn Độ làm đạo tràng, mượn nó làm đạo tràng thôi, nhưng mà còn thế giới thực sự của các ngài tịnh độ. Thế nên đối với Đại Thừa Phật Giáo đó, Ấn Độ không phải là Phật Quốc, Phật Quốc là tịnh độ. Ấn Độ là Phật Quốc thì nó có rất nhiều cái thất vọng. Cái gì cứ qua Phật Quốc một chuyến thì dĩ nhiên đi hành hương nó cũng có hứng thú đó, mà nó nhiều cái thất vọng lắm. Mình thấy những đồng hương của Đức Phật mình sẽ tuyệt vọng. Những người Ấn Độ mà râu phắn lên rồi mắt cứ trợn trừng nhìn mình như này, rồi hở ra một cái là lừa mình, bịp mình ấy, thì lúc đó mình sẽ thấy là nó chẳng có gì là lý tưởng hết á. Những người nào mà không thực tế thì qua đó mới cảm thấy lý tưởng. Vì vậy kết luận lại thì chính tịnh độ đó là cái chỗ độ sinh của chư Đại Bồ Tát và chư Phật. Nhưng mà kể thứ 39 là mình coi trên trang 91. Thế giới là người có tuyệt vời, hoan lạc an vui không bốn thời. Tự lợi lợi tha lực viên mãn, quy mạng phương tiện khéo trang nghiêm. Lại nữa như là trong kinh nói này, trang 91, cõi nước đó không có núi tu di, tức là cái câu ao báu lắng trong như bình địa, bình như địa, không có núi sông đồi lũng hiểm. Nương thần lực Phật thời sẽ thấy, lại không có núi tu di, và tất cả mọi núi như kim cương thiết di, cũng bể lớn nhỏ không khe ngòi giếng hang, nhờ thần lực của Phật nếu muốn thấy thời thấy. Tức là tất cả những cái mà đồ núi sông núi này nọ gì gì đó, nếu mình muốn thấy thì mình thấy, nhưng mà cái cõi đó là bằng Phật, nó không có lồi lõm hiểm trở. Tâm của con người lúc lên lúc xuống, lúc vui lúc buồn này nọ gì, thành ra cái cõi con người nó có núi có đồi có ao có giếng. Tâm con người nó đang còn hứng cái giận, đang vui cái buồn, thành ra nhiều khi mình đang đi ở đường hứng thú lắm, cái té cái đầm cái vì vấp phải một cái gì, một cái hố hả. Thành ra cái tâm thế nào cái cõi nó như vậy, thì cái cõi bên kia cái tâm nó bình đẳng, độ sinh bình đẳng, an lạc bình đẳng, thành ra cái thế giới nó hoàn toàn bình đẳng. Nhưng mà đó là một cái thế giới của chân lý, chứ không phải một thế giới trong những thế giới, hay là một thế giới viễn tưởng. Thế cho nên mình muốn thấy những cái thế giới khác đều được hết nhờ thần lực của Phật, tức là nhờ cái sự giác ngộ, năng lực của giác ngộ. Kể mà nói luôn thì cũng không có địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh cùng mọi chốn xuống nạn, tức là không có hết những cái gì mà nguy hiểm, tam đồ, lệ, chúng nạn. Chúng nạn là bắt nạn đấy.